Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 46 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Luca, nói về câu chuyện Đức Giêsu lên trời. Tác giả sách tin mừng cố ý trình bày mạch lạc và chi tiết việc Đức Giêsu được cất lên trước mắt các môn đệ, kèm theo là lệnh truyền của Đức Giêsu: anh em sẽ là chứng nhân của thầy cho đến tận cùng trái đất. Tác giả khẳng định những gì Kinh Thánh đã tiên báo về Đức Giêsu phải được ứng nghiệm, và các tông đồ là những người sẽ rao giảng kêu gọi ơn sám hối để đón nhận ơn tha tội, cũng như làm chứng về tất cả những gì đã xảy ra. Chi tiết Đức Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ gợi cho chúng ta nhớ lại chi tiết ở đầu sách tin mừng. Khi đó thầy tư tế Zacharia đã bị câm vì thiếu lòng tin và không thể chúc lành cho dân chúng. Điều đó ám chỉ đến sự gián đoạn của cựu ước, sự bất lực trong việc thánh hóa dân Israel. Và ở đây, Đức Giêsu giơ tay chúc lành cho môn đệ đại diện cho Israel mới. Như vậy, phụng vụ cựu ước đã nhường chỗ cho phụng vụ của giao ước mới được cử hành trong Đức Giêsu. Sau khi chứng kiến Đức Giêsu được rước lên trời, các môn đệ bày tỏ cử chỉ thần phục và chúc tụng qua việc bái lạy Đức Giêsu đang khi người được cất lên. Sau đó các ông trở lại Jerusalem trong hoan hỷ, tuân theo mệnh lệnh của Đức Giêsu. Các ông ở lại Jerusalem cho đến khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Theo tin mừng Luca, Jerusalem là khởi điểm của thông điệp cứu độ từ khi sứ thần truyền tin cho ông Zacharia và Đức Maria. Jerusalem cũng là mục tiêu và kết thúc sứ mạng của Đức Giêsu. Giờ đây nó cũng mở ra sứ mạng truyền giáo của các tông đồ. Nếu chúng ta để ý kỹ hai bài đọc, bài thứ nhất sách công vụ tông đồ và bài tin mừng của ngày lễ hôm nay, sẽ thấy dường như có sự mâu thuẫn về sự kiện, dù cả hai sách đều được viết bởi cùng một tác giả Luca. Theo sách tin mừng, biến cố thăng thiên dường như xảy ra ngay trong ngày phục sinh. Còn theo sách công vụ tông đồ, sự kiện này xảy ra sau 40 ngày. Tại sao lại có sự khác biệt này? Theo dụng ý thần học của sách tin mừng, biến cố phục sinh và thăng thiên là một thực thể thống nhất không thể tách rời. Cả hai sự kiện này diễn tả vinh quang của đấng phục sinh và quyền thống trị vũ hoàn của người. Như vậy, ngay sau khi phục sinh, Chúa Kitô đã vào trong vinh quang thiên quốc. Đang khi đó, theo sách công vụ tông đồ, Chúa Kitô phục sinh còn xuất hiện hữu hình nhằm củng cố đức tin và dạy dỗ các môn đệ. 40 ngày là khoảng thời gian tượng trưng đủ để giúp các môn đệ tiếp nhận giáo huấn và hiểu rõ về sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Để rồi, từ những gì đã kinh nghiệm và thấu hiểu, các môn đệ sẽ trở thành chứng nhân về mầu nhiệm phục sinh của Thầy mình. Và khi muốn diễn tả việc Chúa Kitô không hiện diện cách hữu hình, cách thể lý bằng xương bằng thịt nữa, tác giả đã nói rằng Chúa Kitô lên trời. Đây cũng là nhân sinh quan của người đương thời cho rằng trời là thế giới của thần thánh. Chúng ta vẫn thường nói và hiểu rằng Đức Giêsu được rước lên bầu trời ở trên đầu chúng ta. Thực ra, điều đó chỉ đúng khi chúng ta ở trong bầu khí quyển của trái đất và chịu lực hút của trái đất này mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài bầu khí quyển, tức là đi vào không gian như các nhà du hành vũ trụ, thì trong vũ trụ mênh mông, người ta không còn quan niệm là trên hay dưới, lên hay xuống nữa. Vì thế, thay vì nói Đức Giêsu lên trời, có lẽ đúng hơn phải nói Đức Giêsu rời xa chúng ta về thể lý và trở về với Chúa Cha ngay sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, tức là cuộc khổ nạn và vượt qua của Người. Vì vậy, khi mừng mầu nhiệm Đức Giêsu về trời, chúng ta mừng lần tỏ hiện cuối cùng của Người ở trong trần gian. Việc về trời có thể giống như việc thay đổi cách thức hiện diện khả giác của Người. Vì Người không rời xa thế giới, không bỏ rơi nhân loại, nhưng hiện diện với họ mãi mãi như lời Người đã hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau khi đã chiến thắng sự chết và phục sinh khải hoàn, Đức Kitô vinh hiển phải được loan báo đến tận cùng thế giới. Người phải được giới thiệu tới nhiều dân tộc, nhiều thời đại và nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là lý do Đức Kitô phải thay đổi cách hiện diện. Người sẽ không bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng luôn luôn là hiện tại, ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ ai và trong bất kỳ hoàn cảnh hay nền văn hóa nào. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, Đức Giêsu dẫn các môn đệ tới Bethania, chúc lành cho các ông, và đang khi Người được rước lên trời, các môn đệ phủ phục bái lạy Người. Đây là một cử chỉ tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Tưởng như khi chia tay Thầy phải lưu luyến, nhưng các môn đệ không buồn sầu, ngược lại, lòng các ông đầy hoan hỷ. Các ông trở lại Jerusalem ở trong đền thờ, không ngớt chúc tụng Thiên Chúa. Đền thờ vẫn được gọi là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài. Vậy thì, các môn đệ tin rằng, ở lại trong đền thờ, tức là luôn luôn hiện diện trước mặt Đấng tối cao, cũng có nghĩa là không phải xa cách Đấng vừa lìa xa các ông. Đức Giêsu đã về trời, tưởng như kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như được ghi lại trong Kinh Thánh sẽ chấm hết. Nhưng không, mầu nhiệm tử nạn, phục sinh và thăng thiên vẫn tiếp tục được cử hành trong Hội Thánh. Sứ điệp tin mừng đã được lên kế hoạch, nay tiếp tục được rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Người đã cho các ông biết trước, các ông sẽ nhận được quyền năng từ trời ban xuống, quyền năng mà Chúa Cha đã hứa để hoàn thành sứ mạng vĩ đại, vốn vượt quá khả năng tự nhiên của con người. Lịch sử cứu độ đang được khai mở. Sứ mạng mời gọi sám hối, loan báo ơn tha tội cho muôn dân đã bắt đầu từ Jerusalem. Sứ mạng này sẽ thành công vì đã bén rễ từ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mừng lễ Chúa Kitô về trời, chúng ta không chỉ hướng lòng lên các thực tại cao quý trên trời, nhưng vẫn luôn sống trong thế giới hiện tại, không bỏ quên sứ mạng ở trần gian, nhưng tiếp tục xác tín vào uy quyền của Đấng là đầu, Đấng thống lãnh toàn thể vũ trụ, và nhờ đó trung thành trong sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh của Người. Amen.